có, suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, nói về các câu trả lời của Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ các cặp đính hôn. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phố cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy, các môn đệ Đức Giêsu quên đem bánh theo. Trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông, anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê. Các ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, người nói với các ông, sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế. Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao, khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy màu bánh? Các ông đáp, thưa được 12. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy màu bánh? Các ông nói, thưa được 7. Người bảo các ông, anh em chưa hiểu ư? Chị em thân mến, trước đây người ta nói đến nhiều loại văn hóa như văn hóa xếp hàng, văn hóa nơi công sở, vân vân. Ngày nay người ta lại sửng sốt về một loại văn hóa mới, đó là văn hóa dưới gầm bàn. Bởi lẽ dưới gầm bàn người ta trao cho nhau những phong bì tiền hối lộ, cấp dưới nhờ phong bì để được thăng chức, bệnh nhân nhờ phong bì để được bác sĩ chữa đúng bệnh. Đây là loại giả hình, giả dối, đáng bị xã hội lên án. Tiếp tục bài tin mừng chúng ta nghe hôm qua. Sau khi chán ngán vì cảnh các vị lãnh đạo Do Thái đòi giấu lạ, Chúa Giêsu lên thuyền đi qua phía bên đông hồ Tiberia. Và trước mặt hồ bao la im lặng, Chúa lợi dụng thời gian nhàn rỗi, chỉ có thầy với trò trên thuyền để giáo huấn các tông đồ. Và người dặn các ông coi chừng men của nhóm biệt phái và của Hê-rô-đê. Nhóm biệt phái thì giả hình giả bộ, quá câu nệ lề luật, còn nhóm thân với vua Hê-rô-đê thì rình xem Chúa có làm cách mạng hay không, là quy tội phản động để bắt ngài. Đó chính là men tác hại và ác độc. Thế nhưng, những lời của Chúa Giê-xu khiến các tông đồ vẫn chưa hiểu. Họ chưa có lòng tin vững chắc và còn kém cỏi chưa nghĩ được. Khi Chúa đã làm nhiều phép lạ như vậy, thì còn phải lo thiếu bánh làm gì? Ở đây, chúng ta thấy men được coi là yếu tố gây sự biến chất hư thối. Trong trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe, men ám chỉ những ý xấu, những thái độ thù nghịch của người Pha-ri-sêu cũng như của vua Hê-rô-đê đối với Chúa Giê-xu. Ngày nay, vẫn luôn có nhiều thứ men đang cám dỗ khiến chúng ta không nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Đó là chủ nghĩa hưởng thụ, lối sống cá nhân, tính tự kiêu, sự ích kỷ, thói tham lam và sự giả dối, vân vân. Đó chính là những rào cản khiến cho lời Chúa không thể thấm nhập và làm biến đổi con người chúng ta. Men giả hình là mảnh đất không sẵn sàng để hạt giống lời Chúa được nảy mầm, lớn lên và sinh hoa kết quả. Lạy Chúa, xin xóa tan những men xấu nơi chúng con và gieo vào lòng chúng con niềm hy vọng và lòng yêu thương, hầu chúng con có thể thật sự làm chứng về Chúa cho mọi người. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Trong ngày tình yêu Valentine vừa qua, Đức Thánh Cha gặp gỡ 30.000 bạn trẻ sắp kết hôn. Đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, 30.000 người đính hôn đến từ 30 quốc gia đã đến tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phaero trong ngày 14 tháng 2 vừa qua, nhân ngày lễ kính Thánh Valentino, giám mục giáo phận Terni từ đạo ở Roma, bổn mạng của các cặp đính hôn. Hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero cũng có hơn 10 giám mục đặc trách các ủy ban gia đình. Từ 11 giờ sáng, chương trình gặp gỡ bắt đầu sinh hoạt chung qua phần ca hát và trình bày chứng từ, trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến quảng trường lúc 12 giờ rưỡi. Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã nhắc lại sự tích Thánh Valentino hồi thế kỷ thứ tư đã giúp một thiếu nữ công giáo kết hôn với một người lính La Mã ngoại đạo. Từ đó, nhiều cặp khác cũng xin Thánh Nhân giúp đỡ và Ngài được tôn làm bổn mạng các cặp đính hôn. Sắp bước vào cuộc sống hôn nhân, các bạn trẻ mong muốn tìm hiểu thêm về ơn gọi hôn nhân của mình qua đề tài được gợi ý. Người ta không kết hôn sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng là để cùng nhau giải quyết mọi vấn đề. Lời cam kết trọn đời chung thủy phải mở ra một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hướng đến tương lai hy vọng. Đức Thánh Cha lắng nghe các bạn trẻ đọc thơ, ca hát, nêu các chứng từ và đặt câu hỏi. Ba đôi bạn đính hôn thay mặt các bạn trẻ nêu lên các băn khoăn, thắc mắc của người trẻ về tình yêu, hôn nhân và cuộc sống gia đình. Đức Thánh Cha gửi đến các bạn trẻ những gợi ý suy tư về nỗi băn khoăn người ta có thể yêu nhau trọn đời không? Ngài nói, ngày nay có nhiều người sợ đưa ra những chọn lựa dứt khoát. Đối với họ, dường như không thể đưa ra cam kết trọn đời được. Chính với não trạng này, nhiều người bảo chỉ sống chung bao lâu còn yêu nhau. Vậy, tình yêu là gì? Có phải chỉ là cảm xúc, là một trạng thái tâm sinh lý? Nếu như thế, người ta chẳng thể xây đắp được gì cho vững chắc. Tình yêu là một tương quan và là điều đang lớn dần lên như một tòa nhà được xây dựng cho cả hai người, chứ không phải chỉ cho một. Các con đừng xây tòa nhà đó trên cát là những cảm xúc mau qua chóng tàn. Hãy xây trên tảng đá tình yêu, một tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa. Gia đình phát sinh từ một kế hoạch yêu thương đang lớn dần lên như một tòa nhà để trở thành không gian cho yêu thương, hy vọng và chia sẻ. Tình yêu của Thiên Chúa là mãi mãi, nên tình yêu kiến tạo gia đình cũng phải như thế. Đừng để cho thứ văn hóa tạm bợ thống trị. Từng ngày phải chiến thắng nỗi sợ hãi sống chung thủy trọn đời bằng cách tín thác vào Chúa, bằng một cuộc sống cùng đi với nhau trên đường thiêng liêng. Trọn đời thủy chung không phải là vấn đề độ dài thời gian, và cuộc sống hôn nhân đạt kết quả không chỉ bằng sự lâu dài, nhưng bằng phẩm chất của cuộc sống đó. Sống chung với nhau và yêu nhau trọn đời là một thách đố của các đôi vợ chồng Kitô giáo. Đọc kinh lạy cha, chúng ta xin hàng ngày dùng đủ. Chúng ta xin Chúa dạy chúng ta biết yêu thương và ban cho chúng ta được yêu nhau. Xin cho chúng con hàng ngày yêu nhau. Sống chung là cả một con đường đòi hỏi nhẫn nại nhưng đẹp đẽ và thú vị, có những quy tắc. Quy tắc đó tóm tắt trong các lời nói như sau: xin anh hoặc em vui lòng, cảm ơn, xin lỗi anh, xin lỗi em. Tình yêu đích thực không có chỗ cho thái độ thô lỗ, hung bạo mà đòi phải cư xử tế nhị, vốn là chị em của đức ái. Giữa thời buổi bạo lực và hống hách này, mọi người trong các gia đình cần phải xử sự tế nhị với nhau nhiều hơn. Do đó, rất cần phải có lòng biết ơn. Chúng ta có biết cảm ơn nhau không? Hiện các con đang đính hôn và mai này sẽ kết hôn. Các con hãy nhớ tha nhân là ơn gọi ban cho, vì thế phải biết tạ ơn. Hãy luôn nói lời cảm ơn về những điều Chúa đã ban cho các con. Quả thật, cần phải nói lời cảm ơn để cùng tiến bước. Trong cuộc sống, ai cũng mắc lỗi, nên cần phải biết xin lỗi, như vậy mới làm cho gia đình Kitô giáo được thăng tiến, dù không có gia đình nào hoàn hảo, người chồng hoàn hảo, người vợ hoàn hảo. Chúa Giêsu biết chúng ta là những kẻ có tội, đã dạy chúng ta đừng để một ngày kết thúc mà chưa xin lỗi nhau để gia đình tìm lại được bình an cho mái ấm của mình. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, hôn nhân không phải là chuyện thế gian mà là một lễ mừng đích thực của người Kitô hữu. Tiệc cưới Cana là kiểu mẫu của hôn lễ, chính thức hóa cuộc hôn nhân của các con nhờ có Chúa hiện diện và ban ơn. Việc kết hôn của các con nên đơn giản, toát lên được ý nghĩa cốt yếu. Trong lễ cưới, việc trang hoàng là điều cần thiết, nhưng phải cho thấy điều mang lại niềm vui sâu xa của các con là được Chúa chúc lành cho tình yêu của mình. Cuộc gặp gỡ kết thúc lúc khoảng 2 giờ chiều với lời nguyện giáo dân do các cặp đính hôn sướng lên, kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha còn đứng lại, đích thân bắt tay chào thăm khoảng 60 người trước khi dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm mọi người. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày nguyên văn các câu trả lời của Đức Thánh Cha cho các câu hỏi của các cặp đính hôn trong các bài thời sự tiếp theo. Tin Roma. Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa Do Thái và Công giáo. Sáng 13 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ gồm 55 người và ngài cổ võ sự cộng tác giữa Công giáo và Do Thái trong hoạt động xã hội và từ thiện. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào việc đối thoại và tình huynh đệ giữa các tín hữu Do Thái và Kitô. Ngài nhắc đến sự kiện năm 2015 tới đây là kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Chung Vaticano Đệ Nhị về tương quan giữa Kitô giáo và các tôn giáo khác, trong đó có Do Thái giáo. Đức Thánh Cha nói, Tôi rất biết ơn anh chị em vì những đóng góp xuất sắc của anh chị em cho cuộc đối thoại và tình huynh đệ giữa người Do Thái và người Công giáo, và tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục con đường này. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những mối quan hệ tốt đẹp của tổ chức này với các vị tiền nhiệm của Ngài, cũng như với Tòa Thánh và nhiều đại diện của thế giới Công giáo. Đức Thánh Cha nói tiếp, năm tới chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vaticano đệ nhị mà ngày nay đã trở thành điểm tham chiếu vững chắc cho giáo hội về các mối quan hệ với những người anh cả của chúng ta. Từ văn kiện này đã có sự phát triển mạnh mẽ, suy tư về gia sản chung liên kết các tín hữu Kitô và Do Thái, đồng thời tạo nên một nền tảng cho sự đối thoại giữa hai bên. Nền tảng này có tính chất thần học, chứ không phải chỉ biểu lộ ước muốn của chúng ta tôn trọng và quý chuộng nhau mà thôi. Vì thế, điều quan trọng là sự đối thoại của chúng ta luôn được ghi dấu sâu đậm nhờ ý thức về quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, bên cạnh sự đối thoại, điều quan trọng là nêu bật sự kiện các tín hữu Do Thái và Kitô có thể cùng nhau hoạt động để kiến tạo một thế giới tốt đẹp và huynh đệ hơn. Về vấn đề này, tôi muốn đặc biệt nhắc nhớ sự phục vụ chung dành cho người nghèo, những người ở ngoài lề xã hội, những người đau khổ. Sự dẫn thân chung này ăn rễ sâu nơi giáo huấn của Kinh Thánh về việc bảo vệ người nghèo, quá phụ, cô nhi và ngoại kiều. Đó là một công tác được Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta, phản ánh thánh ý và sự công chính của Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, để những nỗ lực chung không trở nên vô ích, điều quan trọng là chúng ta phải dấn thân truyền lại cho các thế hệ mới di sản kiến thức chung của chúng ta, lòng quý trọng và tình hữu nghị, mà nhờ sự dấn thân của các hiệp hội như của anh chị em đã phát triển trong những năm vừa qua. Vì thế, tôi hy vọng việc nghiên cứu các mối quan hệ với Do Thái giáo tiếp tục phát triển trong các chủng viện và tại các trung tâm đào tạo giáo dân Công giáo. Và tương tự, tôi mong rằng cộng đồng Do Thái và các rabbi trẻ cũng càng ngày càng mong muốn hiểu biết hơn về Kitô giáo. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, trong vài tháng nữa tôi sẽ vui mừng đi thăm Jerusalem, là nơi mà như Thánh Vịnh nói, mọi người chúng ta đều được sinh ra, và một ngày kia tất cả các dân tộc sẽ quy tụ. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, để cuộc hành hương này mang lại hoa trái của tình hiệp thông, hy vọng và bình an. Trong buổi tiếp kiến, ông Stanley Beckman, Chủ tịch Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự dẫn thân của Ngài trong việc cải tiến quan hệ giữa Do Thái và Công giáo. Ông nói, chúng tôi đến đây với cảm tưởng sâu đậm rằng, Ngài là người bạn thực sự của chúng tôi và chúng tôi cảm thấy chúng tôi thuộc về Ngài. Phái đoàn của Ủy ban cũng gặp gỡ với Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với người Do Thái, và với Đức Hồng Y Tân Cử Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Rabbi David Rosen, Giám đốc Ủy ban Quốc tế Liên Tôn của Do Thái giáo, đã cho các phóng viên biết rằng cuộc trao đổi của phái đoàn với Đức Hồng Y Tân Cử Quốc vụ Khanh Tòa Thánh xoay quanh vấn đề thăng tiến tự do tôn giáo, giáo dục và cộng tác trong các hoạt động từ thiện. Trả lời câu hỏi của báo chí, Rabbi Rosen cho biết, ông mong ước chương trình viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Israel vào tháng 5 năm nay sẽ dài hơn 30 tiếng đồng hồ. Nhưng tôi chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng sẽ làm tất cả những gì cần làm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Giáo dục Công giáo. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 13 tháng 2 vừa qua, dành cho 80 tham dự viên khóa học toàn thể của Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Thánh Cha Francisco đã đề cao giá trị của đối thoại trong việc giáo dục và khuyến khích các vị đào tạo luôn quan tâm đến việc thưởng huấn. Trong số các tham dự viên có 30 hồng y và 3 giám mục thành viên của Bộ. Khóa họp của Bộ Giáo dục Công giáo kết thúc hôm 14 tháng 2 vừa qua và đặc biệt bàn về việc canh tân tông hiến Sapientia Christiana, củng cố căn tính của các đại học Công giáo, cũng như chuẩn bị kỷ niệm 50 năm sắc lệnh của Công đồng Chung Vaticano đệ nhị về giáo dục, và 25 năm Tông hiến Ex Corde Ecclesia về các đại học công giáo sẽ được cử hành vào năm 2015 tới đây. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nền giáo dục công giáo là một trong những thách đố quan trọng nhất đối với giáo hội, dẫn thân thực thi công cuộc tái truyền giảng tin mừng trong một bối cảnh lịch sử và văn hóa luôn biến đổi. Ngài đề cao việc đối thoại trong công tác giáo dục và nhận định rằng, trong các đại học và trường học công giáo, thường cũng có nhiều học sinh không công giáo. Các tổ chức này đều được mời gọi đáp ứng quyền của mọi người được đạt tới kiến thức và sự hiểu biết. Tất cả đều được mời gọi cống hiến đề nghị Kitô giáo, tức là Chúa Giêsu Kitô như ý nghĩa của cuộc sống, vũ trụ và lịch sử, trong niềm tôn trọng hoàn toàn tự do của mỗi người và những phương pháp riêng của môi trường học đường. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh một khía cạnh khác, đó là việc chuẩn bị các nhà đào tạo. Ngài nói, nền giáo dục ngày nay hướng tới một thế hệ đang thay đổi, vì thế mỗi nhà giáo dục và toàn thể giáo hội cũng phải thay đổi, nghĩa là biết đả thông với những người trẻ mình đang có trước mặt. Giáo dục là một hành vi yêu thương và ban sự sống. Điều này đòi nhà giáo dục phải có nhiều khả năng biết ở giữa những người trẻ như một nhà sư phạm để thăng tiến sự tăng trưởng nhân bản và tinh thần. Người trẻ cần một nền giáo dục có chất lượng, đồng thời cần các giá trị không những được tuyên dạy nhưng còn được chứng thực. Sự kiện nhà giáo dục sống thực các giá trị mình giảng dạy, đó là một điều không thể thiếu được đối với người trẻ. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Cộng hòa Tiệp Khắc. Sáng 14 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các giám mục Cộng hòa Tiệp Khắc gia tăng các sáng kiến mục vụ để chuẩn bị cho các tín hữu lãnh nhận các bí tích và tích cực tham gia phụng vụ. Trên đây là một trong những điểm được Đức Thánh Cha đề cập đến trong buổi tiếp kiến Hội đồng Giám mục Tiệp Khắc gồm 14 giám mục, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong thời gian dài, giáo hội tại đất nước anh em đã bị đàn áp vì những chế độ độc tài dựa trên những ý thức hệ trái ngược với phẩm giá và tự do con người. Ngày nay, anh em phải đương đầu với những cạm bẫy khác như trào lưu tục hóa và duy tương đối. Vì thế, bên cạnh việc rao giảng không biết mệt mỏi các giá trị tin mừng, còn cần đối thoại xây dựng với mọi người, cả những người xa lìa mọi tâm tình tôn giáo. Ước gì các cộng đoàn Kitô luôn luôn là nơi đón tiếp, trao đổi công khai và thanh thản, thực thi hòa giải và hòa bình, khích lệ toàn thể xã hội trong việc theo đuổi công ích và quan tâm đến những người túng thiếu nhất, thực thi một nền văn hóa gặp gỡ. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và liên đới giữa các giám mục với nhau và với người kế vị Thánh Phêrô. Ngài nói, sự đoàn kết huynh đệ này cũng không thể thiếu được để công việc của Hội đồng Giám mục được hữu hiệu, gia tăng uy tín trong quan hệ với chính quyền, trong đời sống thường nhật, cũng như trong các vấn đề khó khăn nhất. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, tài sản của giáo hội phải được dùng cho sứ vụ tinh thần của giáo hội mà thôi, bảo đảm cho mỗi thực tại xã hội điều cần thiết và tự do để hoạt động mục vụ. Cần canh chừng kỹ lưỡng để tài sản giáo hội được quản lý một cách thận trọng và minh bạch, được bảo vệ, giữ gìn, kể cả với sự giúp đỡ của các giáo dân đáng tin cậy và có khả năng. Được biết, Cộng hòa Tiệp Khắc có hơn 10 triệu dân cư, nhưng hơn 50% tuyên bố mình không có tôn giáo, và số tín hữu công giáo chỉ vào khoảng 30%, phần còn lại theo Tin lành và 2,5% theo chính thống giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các câu trả lời của Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ các cặp đính hôn do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm ngày 14 tháng 2 vừa qua, khoảng 30.000 cặp uyên ương đã gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco trong ngày lễ kính thánh Valentino, giám mục giáo phận Terni, Roma, bộ mạng của các cặp đến hôn. Trong buổi gặp gỡ, đã có 3 cặp đến hôn lần lượt trình bày chứng từ về cuộc sống và việc chuẩn bị cuộc sống hôn nhân và chuẩn bị lễ cưới. Họ đã nêu lên 3 câu hỏi để xin Đức Thánh Cha chỉ dẫn. Trong một thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày các câu hỏi mà các đôi đến hôn nói trên đã hỏi Đức Thánh Cha. Câu hỏi thứ nhất, đôi đến hôn đã hỏi Đức Thánh Cha như sau. Kính thưa Đức Thánh Cha, bao nhiêu người ngày nay nghĩ rằng hứa chung thủy trọn đời với nhau là một công trình quá khó khăn? Nhiều người cảm thấy rằng cách đố sống với nhau trọn đời thật là đẹp, hấp dẫn, nhưng quá khó khăn, hầu như không thể được. Chúng con xin Đức Thánh Cha một lời để soi sáng cho chúng con về vấn đề này. Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Thật là điều quan trọng khi tự hỏi, mình có thể yêu nhau trọn đời không? Ngày nay, bao nhiêu người sợ không dám đưa ra những chọn lựa vĩnh viễn, trọn đời. Đối với họ, dường như đó là điều không thể được. Ngày nay, tất cả đều thay đổi mau lẹ, không có gì kéo dài mãi. Và tâm thức này làm cho bao nhiêu người chuẩn bị kết hôn nói rằng, chúng ta ở với nhau bao lâu còn tình yêu? Nhưng chúng ta hiểu thế nào là tình yêu? Phải chăng đó chỉ là một tình cảm, một trạng thái tâm lý? Chắc chắn nếu tình yêu là như thế, thì ta không thể xây dựng cho mình cái gì vững chắc. Nhưng trái lại, nếu tình yêu là tương quan, thì nó là một thực tại tăng trưởng, và chúng ta cũng có thể nói giống như khi chúng ta xây một căn nhà. Căn nhà chúng ta cùng nhau thiết kế, chứ không xây một mình. Xây dựng có nghĩa là tạo điều kiện thuận lợi và giúp nhau tăng trưởng. Anh chị em đến hôn thân mến, anh chị em đang chuẩn bị cùng nhau tăng trưởng, xây dựng căn nhà này, để sống với nhau mãi mãi. Anh chị không muốn xây dựng căn nhà trên cát, tình cảm, đến rồi đi, nhưng trên đá tảng của tình yêu chân thật, tình yêu đến từ Thiên Chúa. Gia đình phát sinh từ dự án tình yêu muốn tăng trưởng, như ta xây dựng một căn nhà là nơi yêu thương, giúp đỡ, hy vọng, nâng đỡ nhau. Cùng nhau tình yêu của Thiên Chúa vững bền và mãi mãi. Cả tình yêu kiến tạo gia đình, chúng ta muốn nó vững bền và mãi mãi. Chúng ta không được để mình bị nền văn hóa tạm thời lướt thắng. Vậy làm sao chúng ta chữa trị thái độ sợ hãi sự mãi mãi, sự dấn thân trọn đời? Thưa ta chữa trị mỗi ngày bằng cách tiến tháp vào Chúa Giê-xu trong cuộc sống, trở thành một hành trình thiêng liêng hàng ngày. Được kết thành nhờ từng bước một, tăng trưởng chung, quyết tâm trở thành những người nam nữ trưởng thành trong đức tin. Vì, hỡi anh chị em đến hôn thân mến, vấn đề mãi mãi ở đây không phải chỉ là một vấn đề lâu dài, một cuộc hôn nhân không thành công chỉ vì nó kéo dài, nhưng điều quan trọng là chất lượng của hôn nhân. Ở với nhau và biết yêu thương nhau mãi mãi là một thách đố. Đối với các đôi vợ chồng Kitô, tôi nghĩ đến phép lạ hóa bánh ra nhiều. Đối với anh chị em, Chúa cũng có thể làm cho tình yêu của anh chị em hóa ra nhiều và ban tình yêu mới mẻ và tốt đẹp ấy mỗi ngày cho anh chị em. Ngài có kho dự trữ tình yêu vô biên. Chúa ban cho anh chị em tình yêu là nền tảng sự kết hợp của anh chị em và mỗi ngày Ngài đổi mới, củng cố tình yêu ấy. Ngài càng làm cho tình yêu ấy lớn hơn khi gia đình tăng trưởng với con cái. Trong hành trình này, điều quan trọng là cầu nguyện. Anh chị em hãy cầu xin Chúa gia tăng tình yêu của mình. Trong kinh lạy cha, chúng ta thưa lên, xin ban cho chúng con lương thực hàng ngày. Các đôi vợ chồng cũng có thể học cầu nguyện thế này. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tình yêu hàng ngày. Anh chị em cùng lặp lại, lạy Chúa, xin ban cho chúng con tình yêu hàng ngày. Xin dạy chúng con yêu nhau, thường mến nhau hết lòng. Hễ anh chị em càng tín thác nơi Ngài, thì tình yêu của anh chị em càng bền vững mãi mãi, có khả năng đổi mới và vượt thắng mọi khó khăn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày câu hỏi thứ nhất của các cặp đính hôn đã hỏi Đức Thánh Cha Francisco hôm ngày 14 tháng 2 vừa qua, nhân ngày lễ kính thánh Valentino, giám mục giáo phận Tây Ninh, Roma, bộ mạng của các cặp đính hôn. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Vatican. Chúng tôi sẽ trình bày tiếp các câu hỏi còn lại trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tầng. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin mừng Matthew chương 5 câu 17 đến câu 37, Chúa Giêsu dạy chúng ta về cách hành xử cần phải có trong những hành động trực tiếp làm cho người thân cận. Matthew chương 5 câu 38 đến câu 48 tiếp tục những lời dạy của Chúa Giêsu về cách cư xử đối với những người thân cận, nhưng là theo hướng trả lời cho câu hỏi, cần phải phản ứng thế nào trước những cách hành xử của người khác dành cho mình. Trước hết là giáo huấn đòi buộc các đồ đệ của Chúa phải dùng sự thiện mà đáp trả những hành xử có khi là tiêu cực và gian ác mà người khác dành cho mình. Chúa Giêsu bắt đầu phần giáo huấn này bằng cách nhắc đến một luật hình sự. Anh em đã nghe luật dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Đây là một điều luật được thiết định theo nguyên tắc đối trọng để bảo đảm sự công bằng. Theo một nghĩa tích cực, luật này nhằm hạn chế khuynh hướng báo thù cực đoan, khi ngăn cản người ta cứ theo lý lẽ riêng và bản năng bạo lực của mình mà trả thù. Trong thực tế, điều luật này không được áp dụng một cách cứng nhắc, vì có những hình thức khác được đã dự liệu cho nhiều trường hợp, ví dụ việc đóng tiền nộp phạt. Sau khi nhắc đến điều luật về báo thù đó, Chúa Giêsu đưa ra giáo huấn của người. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. rồi người nêu năm ví dụ để trình bày một cách rõ ràng giáo huấn. Theo đó, thay vì đáp trả sự giữ bằng một sự giữ khác, người đồ đệ của Chúa được mời gọi đáp trả sự giữ bằng sự lành, đáp trả hành động ác bằng hành động thiện. Câu 39 trong chương 5 nói rằng, nếu anh bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Bị vả vào mặt là một tình trạng bị nhục mạ nghiêm trọng. Đưa cả má bên trái cho người ta vả sau khi đã bị vả má bên phải chính là một hành động chấp nhận bị sỉ nhục ở mức độ phi thường, thay vì đòi công bình bằng cách sỉ nhục lại kẻ đã sỉ nhục mình. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Áo ngoài là vật dụng thiết yếu, nhất là đối với người nghèo. Đến độ luật cấm người ta giữ áo ngoài của kẻ cầm nợ và buộc phải trả cho kẻ ấy khi mặt trời đã lặn, cho dù anh ta chưa trả được nợ cho chủ cầm đồ. Các đồ đệ được kêu gọi tự nguyện chấp nhận nhường đối phương bằng cách đưa cho anh ta cả những thứ thiết yếu nhất đối với mình, dù anh ta chẳng có quyền giành lấy những thứ ấy, và chấp nhận phần thiệt thòi về mình thay vì kiện tụng. Nếu có ai bắt anh đi một dặm, thì anh hãy đi với người ấy hai dặm. Bắt đi một dặm, có lẽ là một dịch vụ mà người ta bị buộc phải thực hiện. Luật và tục lệ ngày xưa cho phép các quan chức và thậm chí ngay cả lính tráng có quyền buộc người đi đường vác một gánh nặng hay đi cùng với họ một đoạn đường, như là con tin hay người dẫn đường. Ta gặp một ví dụ ở Matthew chương 27 câu 32, khi quân lính bắt ông Simon người Kyrene vác thập tự của Chúa Giêsu. Các đồ đệ của Chúa Giêsu được kêu gọi phải đi xa hơn những gì được yêu cầu chiếu theo tập tục hay luật lệ. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Chúng ta cần chú ý, người Israel không được lấy lãi khi cho người đồng chủng vay mượn. Vì thế, sẵn sàng cho vay mượn, tức là sẵn sàng chịu mất cơ hội sinh lợi từ đồng vốn của mình, thay vào đó là tạo cơ hội thành đạt cho người anh em cần cơ hội đó. Qua năm ví dụ trên, Chúa Giêsu muốn cho các đồ đệ hiểu rằng Thiên Chúa chờ đợi ở họ một sự quảng đại trọn hảo, sẵn sàng cho đi đến cùng khi hoàn cảnh đòi buộc. Vì thế, vấn đề không phải là việc áp dụng sát chữ những lời Chúa Giêsu nói trong năm ví dụ đó, mà là sống cho đúng tinh thần và ý nghĩa của giáo huấn trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Điều cốt yếu mà người Kitô hữu phải thực hiện, đó là họ phải tự nguyện trong lòng yêu mến, tạo được một không gian tốt lành để người khác có thể phát triển, cho dù người khác đó lại chính là kẻ gian ác đã hành sự bất công và thô bạo đối với mình. Đó là điểm nền tảng của việc xây dựng tương quan mới mẻ giữa người với người, từ chối ngay cả những quyền mình đáng được hưởng để cắt đi vòng xoáy của bạo lực. Đi xa hơn nữa, Chúa Giêsu đòi hỏi các đồ đệ của người còn phải yêu thương chính những kẻ thù của họ. Người nói, anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu mến đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Tác giả Tin Mừng dùng động từ agapao để nói rằng, tình yêu dành cho kẻ thù ở đây là một tình yêu mến hy sinh cho người mình yêu. Như thế là có một thực tại mới mẻ hẳn được yêu cầu. Theo đó, trong tương quan giữa người với người, bạo lực phải hoàn toàn bị loại trừ, không còn chỗ cho sự oán thù. Thay vì sự căm ghét, phải là sự ước muốn những điều thực sự thiện hảo cho nhau. Đâu là tiêu chuẩn và mức độ của tình yêu thương đối với kẻ thù và những kẻ ngược đãi các đồ đệ của Chúa? Và tại sao các đồ đệ của Chúa phải yêu thương kẻ thù và ước ao điều thiện hảo cho những kẻ ngược đãi mình. Đức Giêsu nói, như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công gì? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu. Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Thực ra, người ta không trở nên con cái Thiên Chúa nhờ vào những công trạng của riêng mình. Nhưng vì đã được là con cái Thiên Chúa, họ phải chứng tỏ tư cách cao quý ấy bằng cách hành xử như Thiên Chúa hành xử, tức là yêu thương, không phân biệt hay kỳ thị, cũng không theo nguyên tắc hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, mà yêu thương vô điều kiện, không mong chờ đáp trả. Điều quan trọng nhất là các đồ đệ phải nên hoàn thiện như cha trên trời là đấng hoàn thiện. Đó chính là tiêu chuẩn và cũng là lý do của đòi hỏi yêu thương kẻ thù và khao khát sự thiện hảo cho kẻ ngược đãi mình. Và lời quả quyết cuối cùng, Đức Giêsu còn ngầm đưa ra một nhận định hết sức tiêu cực về lý tưởng hoàn thiện mà các kinh sư đề cao. Theo họ, lý tưởng hoàn thiện là sự tuân giữ triệt để luật Mô-sê. Nhưng theo Đức Giêsu, chính tình yêu vô vị lợi và không giới hạn mới là yếu tố làm cho con người nên hoàn thiện và nên giống cha trên trời là đấng hoàn thiện. Quý vị và các bạn thân mến, với những gợi ý trong Tin Mừng Matthew chương 5 câu 38 đến câu 46 của Chủ nhật thứ bảy thường niên năm A, chúng ta có thể suy niệm theo những ý như sau. Thứ nhất, bài Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta một sự thật về thân phận của các Kitô hữu giữa trần gian. Khi dạy các đồ đệ những nguyên tắc sống trong những trường hợp mà chính mình là đối tượng của những cách hành xử bất công, gian ác và thù địch, Chúa Giêsu ngầm cho chúng ta biết rằng giữa xã hội trần gian và thậm chí là ngay trong lòng cộng đoàn hội thánh, các Kitô hữu vẫn là đối tượng phải chịu những bất công, những tình trạng bạo lực, những cách hành xử thô bạo, những sự ngược đãi trầm trọng, những sự thù ghét vô lý và những sự tước đoạt trắng trợn. Điều quan trọng là các đồ đệ phải có những cách hành xử phù hợp để chứng tỏ mình là con cái Thiên Chúa và đang trên đường trở nên hoàn thiện như cha trên trời là đấng hoàn thiện. Ý thứ hai, cấp độ thấp nhất của những đòi hỏi dành cho các đồ đệ của Chúa Giêsu đó là đừng chống cự người ác. Nhưng như thế chưa đủ, không chỉ tránh chống cự người ác, các đồ đệ của Chúa còn được yêu cầu phải tích cực, tự nguyện trong lòng yêu mến, tạo lập nên những khoảng không gian tốt lành cho người khác phát triển, cho dù người khác nói đây chính là những kẻ đang hành xử bất công, thậm chí là độc ác đối với mình. Vậy, vấn đề không phải là hy sinh công lý và thỏa hiệp với sự gian tà, mà là đi xa hơn những gì đức công bằng đòi hỏi, và hướng tới một chân trời thiện hảo đích thực, không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho cả những kẻ đối xử bất công và tàn ác với mình. Thiên Chúa không thỏa hiệp với sự gian ác, nhưng Ngài cứu những kẻ gian ác bằng cách hy sinh chính con một của Ngài ngay khi chúng ta còn là tội nhân. Ý thứ ba, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải yêu thương chính những kẻ thù của chúng ta, những kẻ ngược đãi chúng ta, vì chúng ta là Kitô hữu. Trong tương quan giữa người với người, bạo lực phải hoàn toàn bị loại trừ, thay vào đó là tình yêu mến tràn đầy hy sinh và lời cầu nguyện tha thiết để những ước muốn thiện hảo được thành tựu. Và ý thứ tư, tiêu chí tối hậu của sự hoàn thiện mà các Kitô hữu nhắm tới chính là sự hoàn thiện của cha trên trời. Chúa Giêsu đã không đưa ra một tiêu chuẩn tương đối, cho dù người biết rõ chúng ta yếu đuối và giới hạn. Nhưng người phán, vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong chính thâm tâm, Ngài gần con hơn trái tim con, Ngài cần kề hơn chính thân con.
Chúa trong lòng con, xin cho con bước xuống lòng mình, xin cho con yêu mến hết tình.
Chúa trong lòng con, xin cho con giây phút lặng thinh để được nhìn bóng dáng thần linh trong ân tình chan chứa niềm tin.
Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu có những cung bậc khác nhau, có lúc sôi nổi dữ dội, cũng có lúc trầm lắng thiết tha. Có thứ tình yêu nồng thắm mặn mà, cũng có tình yêu thoáng chuốc dịu êm. Dù ở cung bậc nào, trầm hay bổng, thì tình yêu vẫn là điều kỳ diệu muôn thuở, làm say đắm lòng người. Bởi lẽ tình yêu là nguyên lý của cuộc sống. Có hai chàng trai cùng đến ngỏ lời cầu hôn với một cô gái xinh đẹp. Cả hai đều hứa sẽ yêu thương cô hết lòng và mong muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô. Cô nàng rất bối rối và phân vân, không biết chọn ai. Thấy cả hai chàng trai đều có thiện ý, nên đã nói với hai chàng rằng, nếu hai anh thực sự yêu thương em, thì hãy chứng tỏ tình yêu ấy bằng cách đi một vòng quanh thế giới. Người nào trở về trước sẽ là người em chọn. Chàng trai thứ nhất nghe xong, liền thu dọn hành lý, vội vã lên đường. Còn chàng trai thứ hai đi quanh cô gái một vòng và nói, em yêu, thế giới của anh chính là em. Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc câu chuyện vui trên, không cho biết cô gái đã chọn ai, vì cả hai đều diễn tả tình yêu theo cách riêng của mình. Chàng trai thứ nhất quyết thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới, còn chàng trai thứ hai lại khám phá rằng thế giới của anh bây giờ chính là cô gái xinh đẹp kia. Ca dao Việt Nam có câu, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Khi yêu, người ta sẵn sàng làm tất cả những gì người yêu mong muốn, cho dù khó khăn vất vả, phải lặn suối băng rừng, lên núi hái sao trên trời, hay xuống biển tìm vớt ánh trăng, thì người ta cũng miễn sao để vui lòng người yêu. Đối với Thiên Chúa, tình yêu không tính bằng thành tích và những việc làm vượt sức con người, nhưng tình yêu đặt ở tấm lòng và con tim yêu mến. Chúng ta chỉ là phàm nhân đầy yếu đuối, không có gì đáng giá để sánh ví với tình yêu thương mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Thế mà Thiên Chúa đã yêu nhân loại bằng tình yêu tự hiến, không so đo tính toán. Con người là đối tượng duy nhất được Thiên Chúa yêu thương. Người đã nhìn ngắm công trình tạo dựng với tất cả lòng bao dung và mong muốn được ở lại và nên một với con người. Đức Hồng Y Gioan Henry Newman đã từng cảm nhận sự sâu sắc về tình yêu Thiên Chúa. Ngài nói, anh em là những thụ tạo của Thiên Chúa. Ngay con chim trời bé nhỏ, người cũng chăm sóc. Huống chi anh em là nghĩa tử của người, là tạo vật đã được cứu chuộc và thánh hiến. Anh em mang lấy vinh quang và lời chúc lành được tuôn trào từ người con duy nhất là chính Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa thể hiện tình yêu với con người bằng những cung bậc khác nhau. Có lúc thiết thân như bạn hữu, thầy gọi anh em là bạn hữu của thầy. Có lúc bao dung độ lượng như người cha già ngóng đợi đứa con hoang đàn trở về. Loài người là đối tượng để Thiên Chúa yêu thương. Người nhìn ngắm, thấu hiểu từng cảm xúc, suy nghĩ của chúng ta. Người biết rõ những gì chúng ta khát vọng, chờ mong. Người thấu cảm nội tâm tư, những cơn cám dỗ và những khoảng trống trong tâm hồn ta. Người đếm từng sợi tóc, từng mạch máu nhỏ li ti đang ngầm chảy trong ta. Người biết ta yếu đuối để vực dậy đỡ nâng, biết ta cô đơn trống vắng để lấp đầy. Thiên Chúa biết rõ từng nhịp đập con tim, từng bước chân ta vụng về dễ dàng vấp ngã. Vì thế, người đã tự nguyện gánh lấy mọi khổ đau để cho ta được hạnh phúc viên mãn. Thiên Chúa đã tự trói buộc mình vào tình yêu nhân thế, để rồi trả lại cho con người niềm tự do của thuở ban đầu sáng thế. Người hủy diệt ta trong sự chết, để rồi tái sinh ta trong sự sống mới vinh quang. Cảm nhận được những cung bậc tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi đáp đền sao cho cần sống. Ơn gọi của mỗi Kitô hữu là hòa vào cung bậc tình yêu ấy, để trở thành dấu chỉ của tin yêu hy vọng cho thế giới, là muối mặn men nồng ướp thấm cuộc đời. Lạy Thiên Chúa là ngọn nguồn của tình yêu, xin cho chúng con hòa mình trong tình yêu Chúa để đạt đến sự sống dồi dào sung mãn và nguồn hạnh phúc đích thực. Xin cho chúng con biết đem tình thương của Chúa đến cho mọi người, hầu kiến tạo một thế giới tràn ngập yêu thương, tràn ngập niềm vui bình an và hoa trái bác ái. Amen.
Thank you.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.